Anh chàng người Anh nọ ngồi trong một tòa nhà nồng mùi thú vật, mồ hôi và bụi bặm. Không thể nào gọi là nhà kho được, một cái chuồng thì đúng hơn.
Mình đã học hành cả đời, để rồi lạc loài đến đây.
Anh thầm nghĩ, trong khi lơ đãng lần dở một tập sang hóa học.
10 năm học, đổi lấy một cái chuồng nhốt thú vật.
Nhưng anh không được thoái chí, phải tin vào dấu hiệu. Cả đời anh, tất cả sự học của anh tập trung vào việc hiểu cho được thứ ngôn ngữ vũ trụ. Mới đầu anh quan tâm đến Esperanto, sau đó đến tôn giáo, rồi sau cùng là thuật giả kim. Đến nay, anh đã nói được tiếng Esperanto, thấu hiểu các tôn giáo lớn, nhưng anh vẫn chưa thành nhà giả kim. Chắc chắn anh đã học được cách giải đoán nhiều điều quan trọng, nhưng sự thâm cứu của anh đã đạt tới một mức để rồi không thể tiến thêm được nữa. Anh đã hoài công tìm cách liên hệ với nhà giả kim này, nhà giả kim nọ, nhưng họ là những con người kỳ dị, chỉ nghĩ đến mình và hầu như không hề chịu giúp đỡ ai. Biết đâu họ đã tìm ra đá tạo vàng rồi, và vì thế sẽ không bao giờ hé môi tiết lộ. Anh đã dùng một phần gia tài thừa hưởng của bố vào việc đi tìm đá tạo vàng, cũng như đã tìm đến những thư viện tiếng tăm nhất thế giới, và đã mua những tác phẩm quan trọng và hiếm nhất về thuật giả kim. Trong một tác phẩm có ghi chép rằng, nhiều năm trước, một nhà giả kim trứ danh người Ả Rập đã sang thăm châu Âu. Nghe đồn rằng ông này đã hơn 200 tuổi và đã phát hiện ra đá tạo vàng, cũng như tìm ra thuốc trường sinh bất lão. Chàng người Anh rất lấy làm không phục, nhưng anh sẽ vẫn cho rằng đó chỉ là một trong những huyền thoại thôi. Nếu như một người quen của anh trở về sau chuyến khảo cổ trong sa mạc, không tình cờ kể về một người Ả Rập già có những năng lực phi thường. Ông ta sống ở ốc đảo El Fayum. Người quen nọ đã nói thế. Người ta kháo nhau rằng ông ta những 200 tuổi và có thể biến mọi thứ kim loại thành vàng. Anh chàng người Anh quá sức háo hức. Tức khắc, anh xin được giải nhiệm, lục tìm cho ra những pho sách quan trọng nhất. Để rồi cuối cùng đến đây, trong cái chòi không khác cái chuồng thú này. Ngoài kia, một đoàn lữ hành rất đông đang chuẩn bị để vượt sa mạc Sahara. Đoàn sẽ đi ngang ốc đảo El Fayum. Mình nhất định phải gặp nhà giả kim vĩ đại này. Anh nghĩ, và nhờ thế, cảm thấy mùi mồ hôi của lũ vật có phần dễ chịu hơn chút ít. Một gã Ả Rập còn trẻ, vác bao bì bước vào, chào chàng người Anh.
Anh này, anh định đi đâu?
Gã hỏi.
Vào sa mạc.
Chàng người Anh cộc lốc đáp, rồi lại tiếp tục đọc. Anh không có hứng thú trò chuyện. Anh phải ôn lại mọi thứ đã học trong 10 năm qua, vì thế nào nhà giả kim cũng sẽ thử thách anh cho mà xem. Gã Ả Rập cũng lấy sách ra đọc, quyển sách viết bằng tiếng Tây Ban Nha. Ôi may phước, chàng người Anh nghĩ, vì anh nói thạo tiếng Tây Ban Nha hơn là tiếng Ả Rập, và nếu gã kia cũng đến El Fayum, thì khi rảnh rỗi, ít ra cũng có người để cho mình trò chuyện.
Tức cười thật.
Cậu chăn cừu chính là gã Ả Rập trẻ kia thầm nghĩ khi đọc lại cảnh đám tang tả ngay đầu quyển sách.
Mình đã đọc từ 2 năm trước, vậy mà vẫn không hết nổi mấy trang đầu.
Tuy chẳng ông vua nào cắt ngang, cậu cũng không tập trung nổi, vì cậu chưa dứt khoát với quyết định của mình. Nhưng cậu nghiệm ra một điều quan trọng. Quyết định mới chỉ là bước khởi đầu. Khi đã quyết định rồi, tức là ta trôi nổi trong một dòng sông cuồn cuộn chảy. Nó cuốn ta theo, đến một nơi mà lúc quyết định ta không hề dám nghĩ tới.
Khi lên đường tìm kho tàng, có đời nào mình lại nghĩ rằng sẽ làm việc trong một cửa hàng pha lê đâu.
Cậu thấy điều mình vừa ngẫm nghĩ đã được chứng nghiệm.
Cũng như mình quyết định đi với đoàn lữ hành này, nhưng nó sẽ dẫn mình tới đâu thì vẫn là điều bí mật.
Chàng người Anh ngồi trước mặt cậu cũng đọc. Anh ta có vẻ không mấy gì thân thiện và đã khinh khỉnh nhìn cậu khi cậu bước vào. Lẽ ra họ có thể thành bạn được, nhưng mà anh ta không muốn trò chuyện. Cậu gấp sách lại vì không muốn làm bất cứ điều gì mà anh chàng người Âu kia cũng đang làm. Thế là cậu moi túi, lấy ra hai viên Urim và Thummim để nghịch chơi. Anh chàng kia kêu lên.
Ồ, Urim và Thummim!
Cậu vội vàng nhét đá vào túi.
Không bán đâu.
Chúng chẳng quý gì lắm đâu. Chỉ là thạch anh thôi. Thạch anh thì ở trên trái đất này thiếu giống gì. Còn với người sành thì đó là Urim và Thummim. Tôi không biết là ở đây cũng có đấy.
Đây là tặng vật của một vị vua.
Cậu đáp. Anh chàng kia không nói nữa, mà móc túi quần lấy ra hai viên đá, giống như thế.
Cậu vừa nói đến một vị vua thì phải.
Anh ta nói.
Đúng vậy. Và anh không tin rằng có một vị vua nào lại đi trò chuyện với một kẻ chăn cừu tầm thường chứ gì.
Cậu muốn chấm dứt câu chuyện.
Hoàn toàn ngược lại. Trẻ chăn cừu là những kẻ đầu tiên nhận biết được một vị vua, trong khi toàn thế giới không chịu nhìn nhận người. Cho nên, vua chúa trò chuyện với người chăn cừu là điều dám có lắm chứ.
Rồi vì sợ rằng cậu không hiểu ý mình, anh ta nói thêm.
Chuyện đó cũng có trong Kinh Thánh đấy. Đó chính là quyển sách đã dạy tôi sử dụng Urim và Thummim. Loại đá này là thứ duy nhất Chúa cho phép dùng để bói toán. Các tu sĩ đeo nó trên áo giáp bằng vàng ròng.
Nghe tới đây thì cậu chăn cừu mừng quá.
Có lẽ đây chính là dấu hiệu.
Chàng người Anh nói với chính mình, như thể ngẫm nghĩ rồi buột miệng.
Này, ai kể cho anh về các dấu hiệu?
Cậu hỏi, càng lúc càng thêm quan tâm.
Mọi thứ ở đời đều là dấu hiệu cả.
Anh kia gấp sách lại.
Vũ trụ là một ngôn ngữ ai cũng có thể hiểu, nhưng chúng ta đã quên mất. Cả tôi cũng đang đi tìm nhiều thứ, trong đó có một thứ ngôn ngữ bằng dấu của vũ trụ. Chính vì thế mà tôi đến đây. Tôi phải tìm cho ra một người biết rõ thứ ngôn ngữ này, một nhà giả kim.
Người chủ nhà kho cắt đứt câu chuyện của họ.
Các anh may mắn lắm đó.
Người Ả Rập mập mạp này nói.
Xế trưa nay nè, có một đoàn lữ hành sẽ lên đường đi El Fayum.
Nhưng tôi đi Ai Cập cơ mà.
Cậu chăn cừu đáp.
El Fayum là Ai Cập chứ sao?
Ông ta trả lời.
Cậu là cái thứ Ả Rập gì mà không biết chuyện này?
Cậu chăn cừu bèn đáp rằng mình là người Tây Ban Nha. Nghe thấy anh chàng người Anh mừng quá, vì tuy cậu ăn mặc như một người Ả Rập, nhưng hóa ra lại là người châu Âu.
Hắn dùng hai chữ may mắn khi nói về dấu hiệu. Nếu có khả năng thì tôi sẽ viết một quyển toàn thư dày về hai từ may mắn và ngẫu nhiên, vì hai từ này là một phần của thứ ngôn ngữ vũ trụ kia.
Anh chàng người Anh nhận xét khi ông chủ kho đã đi khỏi. Sau đó anh ta giải thích rằng không phải ngẫu nhiên anh ta gặp cậu với hai viên đá Urim và Thummim trong tay. Anh ta hỏi, có phải cậu cũng lên đường đi tìm nhà giả kim kia không?
Tôi đang trên đường đi tìm một kho tàng.
Cậu chăn cừu đáp, rồi ân hận vì đã lỡ lời. Nhưng anh chàng người Anh nọ không hề để ý.
Tôi cũng vậy, nếu hiểu theo một nghĩa nào đó.
Anh ta nói.
Đúng ra tôi chẳng hiểu thuật giả kim nghĩa là gì cả.
Cậu chăn cừu vừa nói, thì ông chủ nhà kho kêu họ ra. Tôi là trưởng đoàn lữ hành. Một ông râu dài mắt đen nói. Tức là tôi chịu trách nhiệm về sự sống hay cái chết của từng người. Vì sa mạc giống như một người đàn bà tính khí bất thường, có khi làm chúng ta phát điên lên được. Gần 200 người cộng với số súc vật nhiều gấp đôi, lạc đà, ngựa, lừa và chim tụ tập lại. Có cả đàn bà, trẻ con, một vài người đàn ông gươm vắt lưng hoặc súng khoác vai. Anh chàng người Anh đem theo nhiều hòm đầy sách. Tiếng ồn ào rộ lên ở bãi, khiến người trưởng đoàn phải lớn tiếng lặp lại nhiều lần để mọi người đều hiểu điều ông nói. Trong đoàn có nhiều người thờ nhiều thần thánh khác nhau, nhưng thượng đế duy nhất của tôi là Allah, và tôi thề với người rằng tôi sẽ nỗ lực làm hết sức để lần này chúng ta cũng thắng được sa mạc. Bây giờ tôi yêu cầu mỗi người trong đoàn thề với thần, với chúa của mình rằng sẽ nghe theo lời tôi vô điều kiện trong mọi tình huống, vì trong sa mạc thì không nghe lời tôi có thể sẽ đưa đến cái chết. Tiếng rì rầm cất lên, ai nấy đều thề trước thần và chúa của mình sẽ tuân lời. Cậu chăn cừu thề với Chúa Giê-xu, anh chàng người Anh thì im lặng. Tiếng rì rầm kéo dài thêm một lúc nữa, vì người ta còn cầu xin được che chở. Rồi tiếng tù già vang lên, mỗi người leo lên con vật của mình. Cậu chăn cừu và chàng người Anh đều mua lạc đà, nên leo lên khá vất vả. Cậu thấy tội nghiệp con lạc đà của anh chàng kia quá, vì những hòm sách nặng chất đầy lưng nó.
Trên đời không có gì là ngẫu nhiên đâu.
Chàng người Anh tìm cách nối lại câu chuyện hồi nãy trong nhà kho.
Một người quen đã đưa tôi đến đây, vì anh ta biết có một người Ả Rập, người này...
Vì đoàn người rục rịch lên đường, nên cậu không nghe được anh ta nói gì nữa. Song cậu biết anh ta nói gì điều này. Về một chuỗi những sự kiện thần bí, trong đó sự kiện này gắn với sự kiện kế tiếp, chúng xui khiến cậu trở thành một người chăn cừu. Rồi nhiều lần mơ cùng một giấc mơ, chúng đưa cậu đến một thành phố gần châu Phi, để rồi gặp một ông vua. Chúng khiến cho cậu bị lừa bịp hết sạch tiền, để rồi cậu làm quen với một người bán hàng pha lê, rồi...
Càng sống được giống như trong giấc mơ, thì đường đời lại càng trùng hợp với mục đích muốn đạt đến trong đời.